Bây giờ nó, ông nhớ việc cũ, ông hỏi vậy thì thôi ông lắng nghe, ta sẽ vì ông mà giải nói. Đây Đức Phật nó giải. Này Thượng Nam Tử, giới cũng có nhân, chính là nghe tính áp. Bởi vì ngang cái chừng mà nói giới thì sanh ra cái kia cái nọ, rồi Ngài nói là cái đó nó không có nhân. Bây giờ Đức Phật nó không phải, nó cũng có nhân nữa, chứ không phải không nhân. Nhân cái gì? Đó là nhân nghe tính pháp. Bởi nghe tính pháp cho nên nó pháp tâm phải nhớ. Thì như vậy nó là có nhân chứ phải không nhân. Thì như vậy có nhân thì tức là nó vô thượng, cho nên đâu phải là thượng. Đó là Đức Phật nói về giới rồi. Nghe tính pháp cũng có nhân, chính là gần bạn lành. Gần bạn lành cũng có nhân, chính là tính tâm. Giả ra Đức Phật nói tới dư cũng được rồi. Thế là nghe tính pháp là nhân của giới. Nhưng mà sẽ bị Ngài hỏi nữa như vậy thì nghe tính pháp là không nhân. Phật phải nói thêm một dòng nữa đó. Nghe tính pháp cũng có nhân, chính là gần bạn lành. Gần bạn lành cũng có nhân, chính là tính tâm. Người có lòng tin mới gần bạn lành. Người có tính tâm cũng có nhân, chính là nghe pháp và tư duy ý nghĩa. Tính tâm nhân nên nghe pháp, nghe pháp nhân nên tính tâm. Hai pháp này cũng là nhân mà cũng là nhân nhân, cũng là quả mà cũng là quả quả. Thì như vậy hai cái đó nó làm nhân, làm quả lẫn nhau. Khi làm nhân mà quả lẫn nhau cho nên cái nào cũng là nhân hết, cho nên gọi là nhân nhân. Cái nào cũng là quả hết cho nên gọi là quả quả. Ví dụ như tính tâm có chỗ khác trong A Hàm thì Phật không nói tính tâm mà Phật nói cái tâm lành. Bởi cái tâm lành cho nên mới nghe pháp, thì cái điều đó quý vị thấy phải không? Nếu là người giữ nó thành đi nghe pháp làm chi? Họ có cái lòng lành cho nên họ mới đi nghe pháp. Rồi nghe pháp thì họ phát tâm thêm nữa, họ thêm niềm tin nữa. Thì như vậy đó, cái nghe pháp và cái niềm tin hai cái nó liên hệ với nhau, làm nhân làm quả cho nhau. Để nhân có lòng tin tức là tin tam bảo cho nên nếu đi nghe kinh, thì như vậy nhân có lòng tin và nghe kinh, và nghe kinh là tin thêm nữa, thì như vậy nghe kinh nó làm nhân để cho cái niềm tin tăng trưởng. Và niềm tin tăng trưởng đó làm nhân lại để mà suy nghĩ tính pháp, rồi hai cái nó làm nương nhau, làm nhân làm quả. Vì vậy mà nếu mà căn cứ vào có tính tâm mới đi nghe pháp, thì như vậy cái tính tâm mới là nhân mà nghe pháp là quả, phải không? Nhưng mà để có tính tâm mới đi nghe pháp, rồi nhân nghe pháp mà tính tâm nó được mạnh, nó được lớn hơn, thì như vậy thì tính tâm mà được mạnh được lớn là nhân nghe pháp, thì cái nghe pháp cũng là nhân mà tính tâm cũng là quả. Vì vậy mà nó hai cái nhân nhân quả quả. Tính tâm là nhân, nghe pháp là quả. Nhưng mà tính tâm cũng là quả, nghe pháp là nhân. Vì vậy mà nó là nhân nhân quả quả. Thì như vậy hai cái nó nương với nhau mà không có cái thứ ba. Như đây Đức Phật nói ví dụ như là như kiền tử dựng ba cây kéo để cho bình tròn, làm nhân quả cho nhau chẳng rời được. Tức là cái này nó nương cái kia, kia nương cái nọ. Đây Đức Phật có giải thích thêm: như vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, vô minh và hành này cũng là nhân mà cũng là nhân nhân, cũng là quả mà cũng là quả quả. Về chính cái chỗ này, đó vô minh với hành thì thuộc về quá khứ thì mình khó hiểu, Đức Phật thấy rõ, nhưng mà mình cũng có thể tạm dừng trong hiện tại. Hành là chỉ cho tác động là nghiệp, vô minh là chỉ cho cái mê lầm. Thì hiện tại như chúng ta hai cái đó có nhân quả nhau không? Ví dụ như mình khi nào đó mình lầm, mình nghĩ lầm, cái mình làm những cái việc sai đấy, bởi mình nghĩ lầm, mình làm việc sai đấy, thì cái nghĩ lầm là ví dụ cho vô minh, làm việc sai đấy là ví dụ cho hành. Thì như vậy thì thấy trường hợp đó vô minh làm duyên cho hành, như là làm việc xấu giới đó là tăng trưởng cho vô minh, thấy không? Bởi vì mình làm việc xấu giới, làm việc sai lầm đó nó tăng trưởng cho cái quan niệm sai lầm nữa đó. Thì như vậy hai cái nó cứ nó làm nhân làm quả cho nhau, nó không có rời. Vì vậy mà nói là vô minh nó cũng là duyên cho hành, rồi vô minh và hành này cũng là nhân với nhau, cũng là quả với nhau. Sanh duyên lão tử duyên hay sanh nè, sanh cùng lão tử này cũng là nhân, cũng là quả. Thì đó, cái này thường thì chúng ta nói lão tử sanh là nhân của lão tử, sanh là nhân của lão tử, thì bởi có sanh cho mới có già rồi chết. Nhưng mà lão tử cũng là nhân của sanh, nếu mà không có chết thì đâu có sanh nữa. Hãy làm cái sống hoài làm gì có cái sanh sanh lại, cho nên như vậy cái chết cũng là làm nhân cho cái sanh nữa, cho nên không chết thì làm gì có sanh. Vì vậy cho nên hai cái nó cũng là nhân cũng là quả. Thì như vậy sanh đời sau thì tất nhiên là nhân cái tử của đời này, nhân tử đời này mới sanh đời sau. Thì như vậy tử đời này là nhân mà sanh đời sau là quả. Vì vậy mà sanh và lão tử đều là làm duyên lẫn nhau, làm nhân làm quả lẫn nhau. Thì thiện nam tử pháp sanh có thể sanh ra pháp mà chẳng thể tự sanh, vì chẳng tự sanh nên do sanh mà sanh sanh. Tức là nói rằng các pháp mà sanh ra là không phải tự nó mà sanh, bởi vì theo cái lý nhân duyên của Phật nói thì không có cái tự sanh. Bởi vì không có tự sanh cho nên cái này và cái kia có liên hệ nhau, cái này sanh là nên cái kia sanh, vì vậy mà gọi là sanh sanh. Và lại sanh sanh chẳng tự sanh, lại nhờ sanh mà sanh. Thì cái sanh sanh là gì? Tức là cái này và cái kia hai cái nương nhau mà sanh. Thì bởi hai cái nương nhau mà sanh cho nên gọi là sanh sanh. Thì hai cái đó nó cũng không có tự sanh, không phải mỗi cái tự sanh, mà nó phải nhờ cái này sanh rồi cái kia sanh. Cho nên nó là thử hữu cố bị hữu đó, thử sanh cố bị sanh đó. Cái này sanh cho nên cái kia sanh, rồi bởi hai cái này sanh cái kia sanh thì gọi là sanh sanh. Nó nương với nhau. Bởi vì trong lý nhân duyên nó thì ví dụ như nói cái chuyện cái bàn cho mình dễ hiểu, thì cái bàn này nó có ra, thì nó có cái bàn này thì tự nhiên trong khi mà mình nói có cái bàn, cái sự thật nó không có một cái thể nhất định là cái bàn, mà nó có mặt, nó có chân chân danh, có nhiều bộ phận. Thì như vậy nhân ngay cái chân mà có thành cái mặt bàn, có cái mặt bàn như mặt bàn mà phải có cái chân, hai cái nó nương nhau thành ra chân và mặt bàn. Mà đứng về cái thể riêng á, cái mặt bàn và cái chân bàn, thì chúng ta thấy là hai cái đó đều nương với nhau mà sanh. Bởi có mặt cho nên có chân cho nên có mặt. Nếu bỏ chân thì không còn gọi đây là cái mặt bàn, nếu bỏ mặt thì không gọi cái đây là cái chân bàn. Thì như vậy hai cái nó nương nhau mà có, đồng có, cho nên gọi là đồng sanh. Người mà đồng sanh thì gọi là sanh sanh. Nhưng mà sự thật sanh đó là nương nhau mà sanh, chứ nếu có một cái chân không không thành cái chân bàn, có cái mặt không cũng không thành cái mặt bàn. Đó là cái sự tương quan, tương quan mà sanh, chứ không phải tự nó sanh. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa rõ của cái sự sanh sanh. Vì vậy nên lý nhân duyên nhà Phật không chấp nhận có một cái gì tự nó sanh, mà nó có thể hai cái cùng hợp mà sanh, hai cái đương nhau mà sanh. Cho nên nói là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Tức là đó là chỉ cho sự hỗ tương mà sanh. Vì vậy người gọi nó là nhân nhân, quả quả hay là sanh sanh. Này thiện nam tử, tín tâm và nghe pháp cũng như vậy. Đó, thành là cái tín tâm và nghe pháp hai cái nó hỗ tương với nhau, nó sanh làm nhân làm quả với nhau. Là quả mà chẳng phải nhân chính là đại niết bàn. Bây giờ tới cái đại niết bàn, chữ Phật nói nó là quả chứ nó không phải là nhân. Tại sao vậy? Bởi vì nó nhân giải thoát mà được niết bàn, mà nhưng mà sự thật được niết bàn rồi thì nó là quả, nó là quả của cái giải thoát, chứ không phải nó còn làm nhân như cái gì nữa hết. Vì vậy mà đây Đức Phật nó giải thích cái chữ Niết Bàn. Niết là gì? Niết là không, phải không?